Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vắng mặt tại quốc tang ông Lê Đức Anh. Đoàn Thị Hương được trả tự do và đã về đến Hà Nội. Mỹ sẽ trả lại Malaysia 200 triệu đô la bị đánh cắp từ quỹ 1MDB. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vô điều kiện.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyền yêu cầu các luật sư cố vấn của ông không ra khai chứng trước Quốc hội trong cuộc điều tra giám sát của Quốc hội tiếp theo, cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp bầu cử, Nhà Trắng nói trong một lá thư. Trong thư này, Nhà Trắng cũng đã kích báo cáo công Mueller là sai sót. Lá thư đề ngày 19 tháng 4 của cố vấn pháp lý Nhà Trắng M.F. Flood gửi cho Bộ trưởng Tư pháp William Barr mà Reuters có được phù hợp với lập trường đối đầu của ông Trump trong việc đối phó với nỗ lực của đảng Dân Chủ, dùng bản báo cáo của Mueller là bệ phóng để mở thêm các cuộc điều tra mới. Ông Flood nói rằng quyết định của ông Trump cho phép các cố vấn hợp tác với cuộc điều tra của ông Mueller không mở rộng đến các cuộc điều tra giám sát của Quốc hội. Kết luận này là dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ, nếu cần thiết, thực thi đặc quyền hành pháp để ngăn không cho cựu luật sư của ông là ông Don McGahn và các cố vấn khác ra khai chứng trước Quốc hội. Hành động này có khả năng sẽ làm phát sinh tranh chấp ở tòa. Tổng thống khuyến khích hợp tác đầy đủ và minh bạch với các cuộc điều tra hình sự thực hiện chủ yếu trong nhánh hành pháp là một chuyện, còn việc cho phép các cố vấn ra khai chứng trước Quốc hội là việc hoàn toàn khác, lá thư viết. Căng thẳng đã bùng phát giữa Nhà Trắng và phe Dân Chủ trong Quốc hội kể từ khi bản báo cáo Mueller được công bố. Ông Theron Nadler, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đã đe dọa quy ông Barr tội khinh nhường vì đã không tuân thủ yêu cầu cung cấp toàn bộ báo cáo chưa hiệu đính của ông Mueller và cáo buộc ông Trump là tấn công ngày càng mạnh vào nền dân chủ. Lá thư của Nhà Trắng được chuyển cho ông Barr một ngày sau khi bản báo cáo của Mueller được công bố, trong đó kết luận rằng ban vận động của ông Trump không thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016, nhưng không nói rằng liệu ông Trump có phạm tội cản trở công lý hay không. Lá thư của Flood nói rằng báo cáo Mueller có một khiếm khuyết pháp lý nghiêm trọng. Theo các đạo luật có liên quan thì ông Mueller phải đưa ra nhận định là có nên hay không nên truy tố, lá thư viết. Thay vào đó, báo cáo Mueller đã đưa ra sự tò mò về công tố. Một phần là báo cáo đi tìm sự thật và một phần là bài thi ở trường luật, lá thư viết. Điều mà công tố viên phải làm là hoàn tất cuộc điều tra và sau đó hoặc là yêu cầu bồi thẩm đoàn tống đạt cáo trạng hay quyết định không truy tố. Ông Flood lập luận trong lá thư dài 5 trang gửi cho ông Barr. Công tố viên đặc biệt và đội ngũ nhân viên của ông đã thất bại trong nhiệm vụ công tố viên và chỉ là công tố viên của mình, lá thư viết. Lá thư của ông Flood cũng phản hồi những câu hỏi từ những người chỉ trích ông Trump về việc liệu báo cáo công Mueller đã vẽ ra cho Quốc hội một lộ trình để tự mình thực hiện các cuộc điều tra riêng hay không. Nếu đúng là như vậy, lá thư viết, nó là bằng chứng cho thấy văn phòng công tố viên đặc biệt đã không chịu tuân thủ các điều luật có liên quan.
Chính quyền Mỹ trong tháng này sẽ trả lại 200 triệu đô la bị đánh cắp từ quỹ 1MDB của Malaysia, bao gồm tiền từ cổ phần trong một khách sạn sang trọng ở New York và từ một nhà sản xuất phim Hollywood, theo hai nguồn tin trực tiếp biết về vấn đề này cho Reuters biết. Trong vụ án lớn nhất từ trước đến nay của chương trình chống chính quyền tham nhũng tràn lan của Mỹ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang truy tìm hàng tỷ đô la mà họ nói đã bị chiếm đoạt từ 1MDB, một quỹ nhà nước do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập. Thủ tướng Mahathir Mohamad, người đã đánh bại ông Najib trong kết quả bầu cử đầy bất ngờ năm ngoái, đang làm việc với ít nhất 6 quốc gia để thu hồi khoảng 4,5 tỷ đô la mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết đã bị đánh cắp từ quỹ 1MDB. Tôi nghĩ họ biết đó là tiền của chúng tôi, vì vậy họ sẽ trả nó lại cho chúng tôi, ông Mahathir nói trong một cuộc họp báo sau khi xác nhận con số 200 triệu đô la. Khoản tiền mà Mỹ sẽ trả lại bao gồm 140 triệu đô la từ việc bán cổ phần tại khách sạn New York Parkland sau khi nó bị nhà tài chính Malaysia Low Tech Joe đang chạy trốn, còn được biết đến với cái tên Joe Low, bỏ lại theo hai nguồn tin trên. Ông Joe Low, người được cho là kẻ chủ mưu đứng sau vụ đánh cắp tiền từ quỹ 1MDB bị chính quyền Malaysia truy nã về các cáo buộc hình sự. Ông Low hiện không biết đang trốn ở đâu, đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào. Các nguồn tin cho biết số tiền còn lại là 60 triệu đô la từ công ty sản xuất và phân phối phim Red Granite Pictures do con trai riêng của ông Najib, ông Reza Aziz, đồng sáng lập. Vào tháng 3 năm 2018, ông Aziz đã đồng ý trả cho chính phủ Mỹ số tiền trên để giải quyết vụ kiện dân sự về cáo buộc rằng tiền từ quỹ 1MDB đã được sử dụng để tài trợ cho bộ phim Sói già phố Wolf. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Trong một động thái khác, cảnh sát Singapore hôm 3 tháng 5 cho biết rằng 26 triệu đô la liên quan đến quỹ 1MDB đang trong quá trình được trả lại cho Malaysia. Đây là khoản tiền mới nhất trong số tiền mặt trị giá 176 triệu đô la và tài sản bị chính quyền thành phố thu giữ liên quan đến vụ bê bối. Malaysia đã thu hồi 126 triệu đô la vào tháng trước bằng cách bán một siêu du thuyền có tên Equanimity được ông Joe Low mua với giá 250 triệu đô la bằng khoản tiền được cho là bị đánh cắp từ quỹ 1MDB. Malaysia cũng đã đệ trình cáo buộc hình sự đối với Goldman Sachs vì vai trò của ngân hàng này trong việc gây quỹ cho 1MDB. Ngân hàng đầu tư này cho biết họ đã tiến hành thẩm định chính xác. Các công tố viên của văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Brooklyn cho biết một cựu nhân viên của Goldman Sachs đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Một gia đình người Trung Quốc đã trả 1,2 triệu đô la để con gái họ được vào học trường Yale, một trong 8 trường đại học nằm trong hệ thống Ivy League danh tiếng nhất của Mỹ, chưa bị truy tố. Cô con gái có tên Sherry Go từ Trung Quốc đã đến California cách đây 5 năm với ước mơ theo học một trường đại học ưu tú của Mỹ. Luật sư của Guo không cho rằng cô vào được Đại học Yale bằng con đường chạy trọt gian lận của William Ritzinger, một nhà tư vấn ở Newport Beach, người đã lừa gạt các trường trong hệ thống Ivy League và các trường danh tiếng khác bằng các khoản hối lộ, các bài kiểm tra gian lận và các giải thưởng không có thật. Nhà tư vấn này đã tạo ra một đơn xin nhập học giả mạo cho Guo, trong đó mô tả cô là một cầu thủ bóng đá xuất sắc. Đơn này được một huấn luyện viên bóng đá, người nhận hối lộ 400.000 đô la, nộp cho Đại học Yale. Khi được nhận vào học, gia đình Guo đã trả 1,2 triệu đô la cho ông Singer và một tổ chức từ thiện mà ông dùng để rửa tiền hối lộ và các khoản tiền bất hợp pháp khác. Nhưng không giống như hàng chục phụ huynh bị cuốn vào vụ bê bối tuyển sinh đại học gần đây ở Mỹ, các công tố viên liên bang đã không khởi tố cô Guo hoặc cha mẹ cô đã phạm tội khi trả cho ông Singer hơn 1 triệu đô la, mặc dù người chủ mưu của vụ lừa đảo đã thú nhận. Luật sư ở Los Angeles của cô Guo, ông James Spertus, đã đưa ra một lời giải thích lạ thường về lý do tại sao họ không bị buộc tội. Ông nói rằng cha mẹ của Guo đã bỏ ra 1,2 triệu đô la nhưng không có bất kỳ ý định phi pháp nào vì họ bị lừa bởi một người xấu. Người này đã lợi dụng các rào cản ngôn ngữ và sự không quen thuộc với hệ thống giáo dục của Đại học Mỹ của họ để dụ dỗ và lừa đảo họ. Luật sư Spertus nói rằng các vấn đề văn hóa đã không được nói rõ khi ông Singer yêu cầu cha mẹ Guo thanh toán. Cha mẹ cô không nói tiếng Anh và 100% tin rằng khoản thanh toán là một khoản đóng góp từ thiện, theo vị luật sư này. Cô Guo được đề cập đến nhưng không được nêu tên trong hồ sơ tòa án. Trong đó nói cô là một sinh viên có gia đình đã trả cho ông Singer 1,2 triệu đô la sau khi cô được nhận vào Đại học Yale vào cuối năm 2017. Các công tố viên đã không đưa ra lý do tại sao cha mẹ cô Guo không bị khởi tố. Đầu tuần này, Los Angeles Times đưa tin rằng một gia đình Trung Quốc khác đã trả cho ông Singer 6,5 triệu đô la để chạy cho con gái họ vào Đại học Stanford. Các công tố viên cũng không khởi tố cha mẹ của sinh viên được xác định là Juicy Zhao này. Cho đến nay, 33 phụ huynh ở Mỹ bị buộc tội gian lận âm mưu và rửa tiền. Một số người đã nhận tội hoặc đồng ý nhận tội, trong khi 19 phụ huynh khác đã không đồng ý nhận tội và thề sẽ bảo vệ thanh danh của họ trước tòa. Để khởi tố ai đó tội lừa đảo, các công tố viên phải tin rằng họ có thể chứng minh được bị cáo có ý định cụ thể để lừa gạt người khác. Trong trường hợp của sinh viên Gua hay các sinh viên khác nộp đơn vào trường Yale, theo Mike Magner, cựu công tố viên liên bang ở New Orleans, nếu các công tố viên không có bằng chứng gia đình sinh viên Gua có ý định lừa gạt đèo Yale hoặc những người nộp đơn khác khi họ trả tiền cho ông Singer, thì lập luận rằng họ bị lôi kéo vào âm mưu lừa đảo mà không ai biết rất có thể là một sự biện hộ hợp lệ, theo ông Magner, hiện là luật sư biện hộ của công ty luật Jones Walker.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dường như không xuất hiện tại quốc tang của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh hôm 3 tháng 5, dù ông là trưởng ban lễ tang. Đài truyền hình VTV1 sáng ngày 3 tháng 5 tường thuật trực tiếp quốc tang với sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn truy điệu và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu, ôn lại quá trình hoạt động và những công lao của nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với đảng, nhà nước và nhân dân ta, Báo Thanh Niên trích lời ông Bình nói. Theo quan sát của VOA, dường như ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt tại lễ truy điệu và lễ viếng ông Lê Đức Anh. Truyền thông Việt Nam hôm 3 tháng 5 cũng không đưa bất kỳ nhận định nào về sự vắng mặt của ông Trọng tại quốc tang mà ông là trưởng ban lễ tang. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng vào viếng thăm ông Lê Đức Anh hôm 3 tháng 5 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn, khác với thông lệ là đoàn lãnh đạo đảng do Tổng bí thư dẫn đầu. Báo Thanh Niên loan tin rằng nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước cùng gia quyến đi theo đoàn xe tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài, Hà Nội để di chuyển bằng máy bay vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tiếp đó, đoàn Linh Sa hành trình về nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh ở quận Thủ Đức, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 km. Truyền thông Việt Nam cũng không nhắc đến việc Trọng có gửi vòng hoa kính viếng hay lời chia buồn đến gia quyến ông Anh hay không. Dù trước đó, các báo đài trong nước đồng loạt đưa tin, ông Trọng hôm 21 tháng 4 đã gửi điện chia buồn đến nhân dân Sri Lanka sau các vụ tấn công bằng bom tự sát. Trước đó, sau gần 2 tuần mạng xã hội đồn đoán ông Trọng bị đột quỵ trong chuyến công du đến Phú Quốc vào ngày 14 tháng 4, chính quyền Việt Nam chính thức loan tin rằng sức khỏe của ông Trọng bị ảnh hưởng do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi. Và kể từ ngày 14 tháng 4 cho đến nay, ông Trọng vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Hôm 3 tháng 5, bị can Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam đã được chính quyền Malaysia trả tự do và đã về đến Hà Nội trong buổi tối cùng ngày, theo hãng tin Reuters. Trước đó vào chiều ngày 3 tháng 5, ông Đoàn Văn Thạnh, cha của cô Đoàn Thị Hương, nói với VOA rằng gia đình rất vui mừng khi con gái được phóng thích. Ông Thạnh nói trước khi khởi hành từ Nam Định vào chiều ngày 3 tháng 5 để đi đón con gái ở sân bay Nội Bài.
Hôm nay thì gia đình cảm thấy như thế nào ạ?
Vào 19h15 phút giờ địa phương ngày 3 tháng 5, Đoàn Thị Hương đã được các nhân viên xuất nhập cảnh Malaysia đưa đến máy bay để về Việt Nam. Các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia được cử đi cùng với đoàn thị hương về nước cũng có mặt ở trên máy bay này, theo thông tấn xã Việt Nam. Vào tối ngày 3 tháng 5, máy bay chở đoàn thị hương đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, theo đài truyền hình VTV. Hãng tin AFP loan báo cô đoàn thị hương, người duy nhất bị kết án trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã được phóng thích khỏi nhà tù Malaysia. Cô ấy rất hạnh phúc, chắc chắn là cô ấy rất mong mỏi được về nhà, hãng tin AFP trích lời luật sư Hisham. Cô ấy rất hạnh phúc, chắc chắn là cô ấy rất mong mỏi được về nhà, hãng tin AFP trích lời luật sư Siham Tekpontek, người bào chữa của đoàn thị hương nói. Theo kênh truyền hình Star TV, luật sư Hisham và các luật sư bào chữa khác cũng sẽ tháp tùng cô hương trong chuyến bay tối ngày 3 tháng 5 đến Việt Nam và sẽ gặp gỡ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào ngày hôm sau. Trước khi trở về Việt Nam, đoàn thị hương đã viết thư cảm ơn chính phủ hai nước Malaysia và Việt Nam, cũng như các luật sư và những người đã luôn ủng hộ giúp đỡ cô. Hôm 2 tháng 5, nhà hoạt động vì môi trường Việt Nam Bạch Hồng Quyền đã rời Thái Lan đến tị nạn ở Canada. Tổ chức phi chính phủ Voice cho biết trong một thông cáo báo chí hôm 2 tháng 5 rằng ông Bạch Hồng Quyền và con gái đã rời Bangkok lúc 10 giờ 40 phút tối để sang Canada trong khuôn khổ chương trình tị nạn của chính phủ Canada. Trước đó vào ngày 16 tháng 4, bà Bùi Hương Giang, vợ ông Quyền, cùng hai con gái của ông bà đã bay sang Canada. Cũng theo chương trình này, Voice cho biết thêm. Trong một video được phát đi trên mạng xã hội khi đang quá cảnh tại Seoul, Hàn Quốc tối ngày 2 tháng 5, nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền nói
Trong lúc chờ đợi, tôi muốn làm một cái video ngắn ngủi này để gửi thông điệp đến, gửi lời cảm ơn đến Voice Canada, chính phủ Canada, Đại sứ quán Canada tại Thái Lan, cũng như là những cái tổ chức như Human Rights Watch, UNHCR, văn phòng của Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hà. Hiện tại thì tôi đang rất vui mừng khi mà đang trên cái con đường mà đến với bến bờ tự do, nhưng mà không quên những cái người mà tị nạn tại Thái Lan. Có những người tị nạn tại Thái Lan hơn 20 năm rồi, họ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi mong rằng những cái sự giúp đỡ của mọi người và những cái nhà bảo trợ, để thêm nữa là tôi cũng không bao giờ quên những cái sự góp sức để mà có một cái Việt Nam thay đổi, của những cái nhà hoạt động đang gặp nguy hiểm tại Việt Nam do cái sự đàn áp cũng như là bắt bớ của chính quyền Việt Nam. Tôi mong rằng những cái người mà hoạt động hãy vững bước để mà làm cho Việt Nam có một tiếp tục đấu tranh, để cho Việt Nam có một cái sự thay đổi, để tôi có thể trở lại quê hương một cái cách đàng hoàng.
Ông Bạch Hồng Quyền từng có nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân môi trường trong thảm họa Formosa ở miền Trung Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2017, ông Quyền đã phải rời khỏi Việt Nam đến Thái Lan tị nạn ngay sau khi nhà cầm quyền Việt Nam phát lệnh truy nã ông với cáo buộc vì những hoạt động của ông ở vùng thảm họa Formosa.
Trả lời phỏng vấn của VOA ngay sau khi đặt chân đến phi trường International Pearson Airport ở Toronto, Canada vào sáng ngày 3 tháng 5, nhà hoạt động môi trường Bạch Hồng Quyền cho biết cuộc sống của ông không ngừng gặp nguy hiểm trong thời gian chờ đợi để đi tị nạn tại Canada, thậm chí ngay cả lúc ông đã vào trong trung tâm giam giữ di trú Thái Lan. Ông Bạch Hồng Quyền cho biết.
Sau cái buổi mà trả lời phỏng vấn với lại đài VOA lần cuối cùng đó thì cái cuộc sống của tôi thật sự là khó khăn. Tôi luôn luôn phải chuyển nhà để mà tránh cái sự truy bắt cũng như là sự tìm kiếm gắt gao của bên phía an ninh Việt Nam, cũng như là một số các cái cảnh sát mà bị tha hóa tại Thái Lan. Sau đó thì cái hoàn cảnh của tôi thật sự là khó khăn, vì là phải xa gia đình, phải sống tìm cách mà chui lủi để mà làm sao không bị bắt, để mà có thể an toàn. Sau đó thì tôi may mắn được bên phía Đại sứ quán Canada tại Thái Lan họ phỏng vấn, cũng như là bên IOM họ khám sức khỏe và biết được cái lịch đi là ngày 29 tháng 5. Nhưng mà may mắn rằng cái hồ sơ của tôi, không biết là vì lý do vì nguy hiểm, với những cái thông tin mà được biết là bên phía Đại sứ quán Việt Nam, cũng như là những cái thông tin mà bên phía Việt Nam họ muốn trục xuất tôi về ấy, thì có thể cái hồ sơ của tôi được nhanh hơn. Trong cái lúc mà khi mà làm hồ sơ đã hoàn thành rồi và khám sức khỏe xong ấy, thì tôi vào IDC. Khi vào IDC 3 ngày
thì bên phía Đại sứ quán Việt Nam họ có vào hỏi cái thông tin của tôi tại IDC, hỏi về cái việc mà tôi đã đến IDC chưa. Sau đó thì sau một tuần, là vào thứ ba tuần trước, thì bên phía Đại sứ quán Việt Nam, một người tên Ngọc, họ đưa giấy để mà yêu cầu tôi xuống gặp và để hỏi về những cái thông tin. Nhưng mà khi mà vừa xuống gặp được chưa đầy một phút thì bên phía nhân viên của UN tại trực tại IDC họ đưa tôi vào văn phòng của UN tại IDC để mà làm việc, và họ hỏi những cái thông tin mà liên quan đến cái việc mà Đại sứ quán Việt Nam họ tìm hiểu về cái thông tin của tôi. Đến khi mà tôi ở trong IDC thì cái việc mà bên phía Đại sứ quán Việt Nam và những cái nguy hiểm vẫn rình rập tôi ấy, thì tôi nghĩ đó là cái việc mà tôi được đặt chân đến Canada cái ngày hôm nay sớm như hôm nay.
Blogger Bạch Hồng Quyền là người đã thực hiện việc đưa thông tin và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường biển do công ty Formosa gây ra tại Việt Nam vào năm 2016. Sau khi bị công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh truy nã về tội gây rối trật tự công cộng khi tham gia biểu tình cùng với nhiều người dân hai xã Thạch Bằng, Thạch Kim đến Ủy ban Nhân dân Lộc Hà vào ngày 3 tháng 4 năm 2017, ông đã phải trốn sang Bangkok, Thái Lan kể từ tháng 5 năm 2017. Ông là một trong số 50 người được tổ chức Voice và Voice Canada chọn bảo trợ theo chương trình tị nạn của chính phủ Canada.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần các điều kiện để chấm dứt sự ngờ vực kéo dài giữa hai quốc gia. Tờ Sankei đưa tin hôm 3 tháng 5. Tuyên bố của ông Abe được đưa ra vài ngày sau khi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Washington, và ông đã cảm ơn Tổng thống Trump đã nêu vấn đề người dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc với ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 2 ở Hà Nội. Giải quyết vấn đề người dân Nhật Bản bị các đặc vụ Triều Tiên bắt cóc để huấn luyện các điệp viên của họ từ nhiều thập kỷ trước đã trở thành một điều kiện của phía Nhật để cải thiện quan hệ ngoại giao và kinh tế với Triều Tiên trong nhiều năm qua. Cũng giống như Mỹ, Nhật Bản đang tìm cách chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông Abe đã ra dấu hiệu về một sự thay đổi về quan điểm của Nhật Bản trong một cuộc phỏng vấn với báo Sankei hôm 1 tháng 5, khi ông nói rằng cách duy nhất để phá vỡ sự ngờ vực lẫn nhau là để ông có thể đàm phán vô điều kiện với ông Kim. Ông Abe được Sankei trích dẫn, nói, đó là vì sao tôi lại muốn gặp ông Kim mà không đặt điều kiện tiên quyết nào và sẽ thảo luận thẳng thắn. Tôi hy vọng ông ấy là một nhà lãnh đạo có thể quyết định một cách linh hoạt và chiến lược những gì tốt nhất cho đất nước của ông ấy. Năm 2002, Triều Tiên cho biết họ đã bắt cóc 13 người Nhật vào những năm của thập niên 1970 và 1980. Nhật Bản tin rằng 17 công dân của họ đã bị bắt cóc. 5 người trong số đó đã được hồi hương. Phía Triều Tiên nói 8 người đã chết, trong khi 4 người được cho là chưa bao giờ vào nước này. Sự thay đổi của ông Abe về Bắc Triều Tiên diễn ra sau hơn một năm nỗ lực cải thiện quan hệ đối ngoại của nước này. Ông Kim đã gặp ông Trump 2 lần kể từ tháng 6 năm ngoái và đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ông Kim cũng đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước. Điều đó khiến Nhật Bản trở thành cường quốc duy nhất trong khu vực có liên quan đến cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên, nhưng chưa có hội nghị thượng đỉnh nào với nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Cuộc gặp gần đây nhất giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Triều Tiên là vào năm 2004, khi Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi gặp người cha quá cố của ông Kim là Kim Jong-un. Họ đã cam kết sẽ hợp tác để giải quyết vấn đề bắt cóc người Nhật.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói họ đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sự an toàn cho 7 người Triều Tiên bị Trung Quốc bắt giữ sau khi đào thoát khỏi Bắc Hàn. Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực ngoại giao để đảm bảo rằng họ được an toàn và rằng họ không bị đưa trả lại cho Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyo-wa cho biết. Bà Kang không đưa ra thêm chi tiết nào về vụ việc mà bà gọi là rất nhạy cảm khi nói với các phóng viên ở Seoul hôm 3 tháng 5. Sự an toàn của họ đang bị đe dọa. cũng cần phải có những thảo luận tinh tế với nước chủ nhà, dù họ đang ở đâu đi chăng nữa, Bộ trưởng Kang nói. Nhóm những người đào tẩu này đối mặt với khả năng bị Trung Quốc cưỡng chế trục xuất về Triều Tiên, nơi họ có thể phải chịu các hình phạt từ lao động cưỡng bức, tù đày, tra tấn cho đến hành quyết. Trung Quốc không công nhận người Triều Tiên là người tị nạn. Thay vào đó, Trung Quốc xem họ là những người di cư kinh tế bất hợp pháp và thường xuyên trục xuất họ trở lại Triều Tiên. Nhóm này đã bị bắt vào tháng trước tại tỉnh Liêu Ninh phía đông bắc Trung Quốc sau khi vượt qua sông Yalu, ngăn cách Trung Quốc và Triều Tiên, theo thông tin từ các nhà hoạt động. Trong số những người bị giam giữ, có một cô bé 9 tuổi, mẹ của cô bé, người đã trốn khỏi Triều Tiên vài năm trước và hiện đang sống ở Hàn Quốc, đã có mặt tại một số cuộc biểu tình ở Seoul, cầu xin chính quyền tìm cách để con gái bà được thả. Hành trình rời bỏ Triều Tiên trở nên nguy hiểm hơn trong những năm gần đây khi Trung Quốc tăng cường giám sát gần biên giới với Triều Tiên. Năm 2018, chỉ có 1.137 người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc ở Seoul. 10 năm trước, con số đó cao gần gấp 3 lần. Trung Quốc trong quá khứ đã thả những người đào thoát từ Triều Tiên, mặc dù điều này không phổ biến. Năm 2018, Trung Quốc thả tự do cho 30 người đào thoát sau áp lực từ cộng đồng quốc tế, theo thông tin từ truyền thông. Nhiều nhà hoạt động phàn nàn rằng nhân quyền của Triều Tiên đã trở nên ít được ưu tiên hơn trong bối cảnh có các cuộc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Bí ẩn bao quanh tân hoàng hậu Thái Lan. Tân hoàng hậu Thái Lan Suthida, cựu phó tư lệnh cảnh vệ hoàng gia, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hôm 2 tháng 5 bên cạnh quốc vương Rama X, chỉ vài ngày trước khi ông đăng cơ. Hoàng cung Thái Lan vào chiều ngày 1 tháng 5 loan báo quốc vương Maha Vajiralongkorn đã kết hôn với người phối ngẫu bà Suthida Vajiralongkorn Nat Ayutthaya và tấn phong bà làm hoàng hậu. Hôm 2 tháng 5, bà đã quỳ bên cạnh quốc vương khi hai người đến viếng tượng các bậc tiên vương triều đại Sakri ở trung tâm lịch sử của Bangkok. Luật hà khắc về tội khi quân của Thái Lan có nghĩa là gần như không thể bàn tán một cách lộ liễu về hoàng gia ở nước này, và mạng xã hội sôi sục ở Thái Lan đã bị kiềm chế để phản ứng trước các tin tức về vụ hôn nhân này. Có tin nói bà Suthida từng là tiếp viên hàng không của hãng Thái Airways trước khi trở thành người của quốc vương, nhưng hoàng gia Thái công bố rất ít thông tin về tiểu sử của bà. Bà được phong hàm tướng vào năm 2016, và vào tháng 6 năm 2017 được chỉ định là phó tư lệnh lực lượng cảnh vệ hoàng gia. Hồi tháng 4, bà được nhìn thấy với gương mặt lạnh như tiền phía sau quốc vương. Khi đó, bà mặc quân phục trắng, thắt cà vạt đen và đeo cầu vai đen trong khi quốc vương huấn dụ các cảnh sát. Tin bất ngờ về cuộc hôn nhân này đã làm cho người dân Thái tò mò xung quanh lễ đăng quang vào cuối tuần này cho quốc vương Vajiralongkorn, 66 tuổi, do luật cấm phỉ báng một quốc vương vẫn là điều bí ẩn đối với nhiều người dân Thái. Những bức ảnh hoàng hậu Suthida quỳ lại quốc vương tại hôn lễ của họ ở cung điện Dusit được đăng tải rộng rãi trên trang nhất các mặt báo hôm 2 tháng 5. Quốc vương Vajiralongkorn vận lễ phục màu trắng và hoàng hậu Suthida mặc trang phục truyền thống màu hồng. Quốc vương Vajiralongkorn, người đã kết hôn 3 lần trước đó, thường xuyên sống ở Đức và giấu kín những chuyện đời tư. Lễ đăng cơ trước đó ở Thái Lan diễn ra vào năm 1950 cho phụ vương của ông, cố quốc vương Bhumibol Adulyadej, người hết sức được người dân Thái tôn kính. Chính quyền Thái Lan đã công bố lịch trình chi tiết của lễ đăng cơ kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, nhưng chưa rõ hoàng hậu Suthida sẽ có vai trò gì.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.